Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 90. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. A Di Đà Phật. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 314. Trang 314, đếm ngược hàng thứ hai. Vẫn xem tiếp ngay chỗ cũ. Phần kinh văn của bài trước: rửa sạch cẩu ô, hiển minh thanh bạch. Chúng ta xem từ câu đầu tiên trên cùng nhất, tổng hợp những cách giải thích trên đây. Ta biết thanh bạch là quả của trí đoàn, là vô lậu minh, là tịnh thể vốn có. Hai từ thanh bạch này có nghĩa là gì? Phần trên Niệm Lão đã đưa ra ba bộ là Học Tán, Gia Tường Sớ với Sách Bình Giải. Ba vị soạn ba bộ này là cổ đại đức. Gia Tường Sớ, bộ này là sách giải thích của Trung Quốc. Còn Học Tán với Sách Bình Giải là của Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản. Đặc biệt khen ngợi lời giải thích trong Sách Bình Giải: hợp chung lại thì nghĩa của từ thanh bạch liền hiển bày sáng tỏ. Thanh bạch chỉ cho cái gì? Là trí đoạn quả. Trí là trí huệ. Trí huệ thì đoạn cái gì? Tức là đoạn ngu si, đoạn vô minh. Phá được vô minh rồi thì thanh bạch liền hiện tiền. Thanh bạch chính là tự tánh. Người Trung Quốc xưng là bổn thiền, tự tánh bổn thiền. Vừa mở đầu Tam Tự Kinh là những chi sơ tánh bổn thiền. Thanh bạch chính là bổn thiền. Câu đầu tiên Huệ Năng Đại Sư nói lúc khai ngộ là Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, thanh tịnh chính là thanh bạch. Ngài đã đem dáng dấp của tự tánh công bố với chúng ta rồi. Cho nên nó là chí đoạn quả, là vô lậu minh. Lậu là danh từ đại biểu cho phiền não. Vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Điều dùng từ lậu này để hình dung, lậu là gì? Là rơi rớt, thất thoát, như ly trà này vậy. Nếu như phía dưới có vết nứt, trà sẽ chạy hết ra ngoài. Đây gọi là lậu. Lậu được dùng với cái nghĩa như vậy. Chúng ta có phiền não, có vô minh phiền não, có trần sa phiền não, có kiến tư phiền não, nên khiến cho công đức vốn có trong tự tánh bị rò rỉ mất, rò rỉ trí huệ, đức năng, rò rỉ tướng hảo, rò rỉ những thứ vốn có sẵn trong tự tánh. Có phải thật đã bị chạy đi hết rồi không? Không phải, chỉ là không khởi được tác dụng thì coi như bị chạy mất thôi. Mục đích cách thức giáo học của Phật Pháp, chúng ta có thể nhìn ra được rất rõ ràng, minh bạch. Chẳng qua là muốn giúp chúng ta đoạn phiền não mà thôi. Phiền não là ô nhiễm, phiền não là chướng ngại. Phiền não tạo nên mười pháp giới. Phiền não nghiêm trọng thì tạo thành sáu nẻo luân hồi. Phiền não do đâu mà có? Từ mê mất đi tự tánh mà sanh ra. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, một niềm bất giác mà có vô minh. Đây chính là căn bản phiền não. Vô minh là không sáng. Có lậu thì coi như không sáng. Vô lậu tức là đã minh bạch, không còn phiền não. Minh đại biểu cho trí huệ. Trí huệ sẵn có trong tự tánh liền hiển lộ ra ngoài. Cho nên giáo học của Phật Pháp tương ứng với truyền thống Trung Quốc. Giáo học của truyền thống Trung Quốc là cầu trí huệ. Phật nói hết sức rõ, trí huệ là thứ sẵn có. Vốn có thì sao? Thì không cần phải đi cầu, chỉ cần gạt bỏ hết chướng ngại. Cái này nói còn hay hơn so với văn hóa truyền thống của chúng ta. Phiền não là gì? Phiền não vô lượng vô biên. Phật vì để phương tiện cho việc dạy học nên đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp thành ba loại lớn để tiện bề nói chuyện. Ba loại lớn này, loại thứ nhất là vô thủy vô minh phiền não. Đây là loại đầu tiên. Loại này võ nguyên nhân gì? Bởi do một niệm bất giác. Nên từ trong tự tánh biến hiện ra vô minh phiền não, hay còn gọi là vọng tâm, chứ không phải chân tâm. Vọng tâm là từ chân tâm biến hiện ra, chính là hiện tượng như vậy. Vô minh đi rồi thì phiền não cũng mất, quang minh trí huệ trong tự tánh liền lộ ra. Cho nên học Phật, học văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhất định phải tin chắc rằng bổn tánh vốn thiền. Tin vào thân dân, vào chỉ ư chí thiền. Khi mở đầu bộ đại học thì câu này là câu đầu tiên: đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiền. Cái này cổ như nói trọn hết rồi. Văn hóa truyền thống Trung Quốc tinh lực thời gian cả một đời của cổ thánh tiên hiền đều đặt hết vào phương diện này, nên họ mới thành thánh thành hiền. Kế tiếp là thành quân tử. Đây là yêu cầu thấp nhất, nên mới bảo là thánh hiền quân tử. Trong Phật Pháp thì gọi là Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Những tên gọi này là đại biểu cho học vị khác nhau. Cậu sau cùng nói càng hay hơn: tịnh thể sẵn có, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh năng sanh vạn pháp, cho nên nó là tịnh thể sẵn có của vạn pháp. Tịnh thể có cái nào là bất tịnh đâu? Tất cả những thứ bất tịnh là do vọng tâm gây truyền, đó không phải chân tâm. Sở hiện của chân tâm là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói là thế giới hoa tạng. Còn trong Kinh Vô Lượng Thọ thì gọi là thế giới cực lạc. Đó đều là nhất chân pháp giới, đều là cõi thật bảo trang nghiêm. Thế giới hoa tạng của Hoa Nghiêm là báo độ của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo Phật Thích Ca học tập 84,000 pháp môn, tu thành công bất kỳ một pháp môn nào đều sanh về thế giới hoa tạng. Đến thế giới hoa tạng mới chân thật thấu suốt, hóa ra đều là người một nhà, không có phân biệt, không có chấp trước. Có phân biệt, có chấp trước thì không về được. Buông bỏ chấp trước sẽ không thấy xấu nẻo luân hồi. Xấu nẻo luân hồi là một giấc mộng. Mộng tỉnh rồi, đến vết tích cũng tìm không thấy. Tỉnh lại thì sẽ là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới. Tỉnh dậy khỏi lục đạo thì xấu nẻo không còn. Bạn sẽ nhìn thấy Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. nhìn thấy bốn pháp giới này. Cái này thì cần phải từng cấp mà hướng lên cao. A-la-hán đoạn được kiến tư phiền não, nhưng vẫn còn tập khí kiến tư phiền não chưa đoạn. Họ sẽ ở địa vị A-la-hán mà đoạn trừ tập khí kiến tư phiền não cho sạch sẽ. Sau đó họ sẽ thăng lên chứng quả Bích Chi Phật. Điều này chứng tỏ họ thăng bậc rồi. Cho nên Bích Chi Phật, cả kiến tư phiền não lẫn kiến tư tập khí, thấy điều đoạn sạch cả rồi. Nhưng các ngài vẫn còn cái gì? Còn chừng xa phiền não. Các ngài sẽ ở quả địa của Bích Chi Phật, đem chừng xa phiền não đoạn dứt. Chừng xa là từ hình dũng cho số nhiều. Chừng xa từ phân biệt mà sinh ra. Lúc này, cái các ngài cần đoạn là chừng xa phiền não. Khi đã trừ được chừng xa phiền não, các ngài sẽ nâng lên thành Bồ Tát, ở vào địa vị của Bồ Tát mà đoạn tập khí chừng xa phiền não. Tập khí chừng xa phiền não đoạn được rồi, các ngài sẽ ở thập pháp giới thành Phật. Vì vậy, Phật của thập pháp giới đã đoạn được kiến tư phiền não với chừng xa phiền não, ngay cả tập khí cũng đoạn hết rồi. Bây giờ cả các ngài cần phải đoạn là vô minh phiền não. Khi đoạn được vô minh phiền não, vô minh chính là không khởi tâm, không động niệm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, không khởi tâm động niệm. Tai nghe tiếng cũng không khởi tâm động niệm. Biết rõ ràng, rành rẽ, liễu liễu phân minh, không có khởi tâm động niệm. Bởi vậy gọi là bát nhã vô chi. Nếu bạn hỏi các ngài cái gì cũng biết, không hề thông qua suy nghĩ, liền có thể trả lời cho bạn rồi. Nói một chút cũng không sai. Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó còn tại thế, tất cả kinh giáo thuyết trong 49 năm chính là như vậy mà có. Từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra, không thông qua suy nghĩ, không thông qua tưởng tượng, hoàn toàn là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đầu giao, tơ hào chẳng sai. Tự tánh chân thật là vạn đức vạn năng, không gì không biết, không gì không thể. Vô lượng vô biên, mục đích chung cực của nền giáo học Phật Đà chính là giúp chúng ta trở về với tự tánh. Chứng đắc trí huệ đức tướng cứu cánh viên mãn. Như Thế Tôn trọng kinh Hoa Nghiêm có nói, Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, giống hoàn toàn như Phật, bình đẳng cả. Đây là giáo học Phật giáo cứu cánh viên mãn. Phật, Bồ Tát, A La Hán là danh xưng của học vị trong giáo dục nhà Phật. Học vị cao nhất trong trường đại học hiện nay là tiến sĩ, còn trong Phật giáo xưng là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát, học vị thứ ba là A-la-hán. Bạn muốn tu đến địa vị của Phật, tức là quả vị cao nhất, vậy thì nhất định bạn phải đi qua A-la-hán, Bồ-tát, rồi đến Phật Đà. Cứ thế mà tiến lên, bạn liền đắc được. Đây gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh liền chứng đắc tịnh thể thanh bạch. Cái thể này năng sanh vạn pháp, năng hiện vạn pháp. Nó là một cái thể sanh diệt, cho nên nó cùng với chân tâm, tự tánh của chúng ta trộn lẫn vào nhau. Tự tánh năng sanh vạn pháp, còn nó thì có thể biến, đem vạn vật sở sanh sở hiện của tự tánh đều bóp méo hết toàn bộ. Bạn xem, nó đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới. Vốn dĩ không có mười pháp giới, rồi biến ra sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi trong tự tánh cũng không có. Tự tánh năng sanh năng hiện là cõi thật báo. Cõi phàm thánh đồng cư với cõi phương tiện hữu dư đều là do thức biến. Khi chuyển tám thức thành tứ trí, những huyện tướng này đều không còn. Cho nên nó không phải thật. A-lại gia mà còn tồn tại thì mười pháp giới với sáu nẻo luân hồi sẽ tồn tại. A-lại gia mất rồi thì mười pháp giới với sáu nẻo luân hồi cũng không còn thấy nữa. Bởi vậy Đức Phật trọng kinh Kim Cang có nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Nói thật hay. Sáu nẻo luân hồi với mười pháp giới đều là mộng huyễn bào ảnh, không phải thật. Những gì đang ở trước mắt không phải thật, nhưng chúng ta lại coi nó là thật. Vì sao nó không phải thật vậy? Vì tất cả những hiện tượng ở trước mắt, hiện tượng vật chất là cảnh giới tướng của A-lại gia, hiện tượng tinh thần là tư tưởng. Có thể nghĩ đủ thứ, đông, tây, nam, bắc, có thể nghĩ về quá khứ, tương lai, thần thông quảng đài. Nó chính là thức thứ sáu với thức thứ bảy. Thức thứ bảy chấp trước, thức thứ sáu phân biệt. Đây đều là gốc rễ của phiền não. khiến cho cái thể thanh bạch, thanh tịnh trong tự tánh của chúng ta không hiện ra được. Do đó, học Phật là học cái gì? Bạn có thể đạt được điều gì? Học Phật, học đến sau cùng, cái đạt được chính là tự tánh, minh tâm kiến tánh. Trong tâm tánh, cái gì cũng không có. Tuy không có bất cứ cái gì, nhưng khi gặp được duyên, nó sẽ khởi tác dụng. Tác dụng chính là cái gì cũng có, không thiếu bất kỳ cái gì. Toàn thể vũ trụ nó có giới hạn, mang tính cục bộ thì chúng ta đều biết. Chúng ta sống trên trái đất này, những chuyện trên trái đất chúng ta có thể biết được đại khái, nhưng những tinh cầu ngoài trái đất chúng ta lại không biết. Cái chúng ta biết quá ít, quá hạn chế. Đây là phàm phu. Chúng ta bắt buộc phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Vì sao? Vì để chứng đắc cứu cánh viên mãn. Nỗi chứng đắc chi bằng nỗi khôi phục thì đúng hơn. Tại sao? Vì vốn dĩ sẵn có mà. Thành Phật rồi cũng chẳng đạt được thứ gì. Chứng đắc trí huệ, đức tướng, đó đều là thứ mà tự tánh sẵn có. Bạn chẳng hề đạt được thứ gì. Hiện giờ trí huệ vốn có, đức năng vốn có, với tướng hạo vốn có, đều không khởi tác dụng. Đây là do chứng ngại nên không khởi được tác dụng. Tức là ba loại phiền não lớn, cần phải nỗ lực hóa giải phiền não. Dùng phương pháp gì? Chính là giới định huệ tam học. Tam học cũng là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Giới là tướng hạo vốn có, định là đức năng vốn có, huệ là trí huệ vốn có. Thấy điều khôi phục trở lại, chúng ta liền thành Phật. Chúng ta phải tính mới được. Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ vọng ngữ. Ngài nói một câu chân thật với chúng ta: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Do đây liền biết thành Phật không phải là lời xa xỉ, vì đây là thân phận vốn dĩ của bạn. Bạn vốn là Phật, hiện nay muốn về với địa vị Phật, chuyện đó không khó. Chỉ cần bản thân loại bỏ hết chướng ngại, bạn liền thành Phật. Buông bỏ kiến tư phiền não thì chứng A-la-hán. Buông trần xa phiền não thì chứng quả vị Bồ-Tát. Buông vô thủy vô minh, liền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, liền viên mãn ngay. Đây là sự thật, không phải giả. Lúc tôi còn trẻ, thuở đầu học Phật, lần đầu gặp người xuất gia. Năm đó tôi 26 tuổi, cùng với giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học, rồi nhờ đó nhận biết được Phật giáo. Phật giáo là triết học cao cấp, Phật giáo là giáo dục. Tôi từ đây mà bước vào cửa, lần đầu tiên gặp người xuất gia là Chứng Gia Đại Sư. Ngài là một trong tứ đại hoặc Phật của tạng truyền Phật giáo. Tứ đại hoặc Phật này thì Tây Tạng có hai người là Ngài Đạt Lai và Ngài Ban Thiền, còn Mông Cổ thì có hai người là Ngài Chứng Gia và Ngài Chiết Bố Tôn Đăng Ba. Chuyện này phương Bắc Trung Quốc đều biết, nhưng ở miền Nam thì rất ít người biết. Tôi thân cận Ngài. Năm đó tôi 26 tuổi, còn Chứng Gia Đại Sư 65 tuổi. Tôi có thịnh giáo với Ngài. Con từ chỗ giáo sư Phương Đông Mỹ mà nhận thức được Phật giáo. Phật giáo có đại học vấn, có trí huệ chân thật. Tôi hỏi, vậy Phật giáo có phương pháp nào để con rất nhanh có thể chứng đắc không? Đây là vấn đề đầu tiên của tôi. Tôi hỏi một câu như vậy, lão sư nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Có lẽ trước đây chưa từng có ai hỏi câu hỏi như thế. Chúng tôi nhìn nhau nửa giờ đồng hồ. Trong cái phòng khách nhỏ đó, đi cùng với tôi còn có hai vị thân vương của Mông Cổ. Trong phòng khách nhỏ đó có cả thảy bốn người. Nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói câu nào, cả người hoàn toàn như nhập thiền định vậy. Lúc đó lão nhân gia Ngài mới nói một chữ có. Chúng tôi chờ nửa ngày trời, nghe được một chữ có, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn, tai cũng chăm chú lắng nghe. Ngài lại chẳng nói, ngưng khoảng 5-6 phút, nói với tôi 6 chữ, nhìn cho thấu, buông cho xuống. Cách dạy học như thế này, cả đời chúng tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Cực kỳ có lực nhiếp thọ. Từ trường xung quanh vô cùng tốt. Giờ tuổi tác già rồi, nên mười mấy năm sau này chúng tôi mới hiểu ra. Học thánh giáo tuyệt không được phép tâm khí bao trao. Chúng tôi lúc trẻ tâm tình sốc nổi, nóng vội, cho bạn ngồi ở đó ngồi nửa tiếng đồng hồ mà không nghĩ gì hết, để cái tâm bạo châu ấy hoàn toàn được bình lặng lại, Ngài mới nói chuyện với bạn. Nói một chữ có, tâm lại nhau lên rồi. Cái tính sốc nổi lại trồi lên, thế là Ngài lại chẳng nói. Đợi khi nào anh định xuống mới nói với anh. Phương pháp dạy học này dạy 2 tiếng đồng hồ, cạo lắm cũng chỉ nói khoảng 10 mấy câu, nhưng lại rất hữu dụng, khiến cho cả đời bạn cũng không bao giờ quên. Quả thật là gốc đã được trồng rồi. Chúng tôi không có sức định xấu xa như vậy, nên nghe Thầy nói xong dường như hiểu mà cũng không hiểu, hình như hiểu nhưng thực tế thì không hiểu. Sau khi nghe xong, tôi bèn thỉnh giáo với Thầy, vậy con phải bắt đầu từ đâu? Thầy nói với tôi từ bố thí. Ngài dạy tôi 3 loại bố thí: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. 3 loại bố thí này phải luôn ấp ủ trong lòng. Tuy không có khả năng làm, nhưng lòng luôn hướng về nó. Trong tâm thật có cái tâm muốn bố thí. Không có khả năng, không có tiền của, cũng không có uy đức, nhưng phải nuôi dưỡng cái tâm bố thí. Gặp duyên thì tùy phận tùy sức mà làm. Ngài nói với tôi, phàm phu ai cũng muốn phát tài, mà tài là thứ đã định sẵn trong mạng, chứ chẳng phải do mình. Trong mạng không có tài, thì phải biết an phận thủ thường. Vì sao? Không phải ông trời không công bằng, ông trời hết sức công bằng. Trong mạng người đó có tài, tức là tài do đời trước tu được, chứ chẳng phải đời này. Trong mạng không có tài, sinh vào một gia đình giàu có, vậy sinh ra chẳng phải để hưởng phước sao? Không sai. Nếu trong mạng người đó không có tu tài, nhưng họ có cái phước báu đó, có duyên với cha mẹ, nên người đó đầu thai đến, đến khi cha mẹ chết đi, người đó lên làm chủ, chỉ trong vòng vài năm là tiêu sạch tài sản, trở thành kẻ phá sản. Vì sao? Vì trong mạng không có. Người có thể kế thừa gia nghiệp tổ tông, khiến cho sự nghiệp ngày càng phát triển, là bởi vì trong mạng họ có. Cái lý này không thể không biết. Tài trong mạng người đó tu được bằng cách nào vậy? Bởi vì đời trước từng tu tài bổ thí. Thích bổ thí tài chính là vì như vậy mà có. Hơn nữa càng thí càng nhiều, càng nhiều lại càng thí. Đây là nhân mà những nhà chứng giả giàu có tu được. Thông minh, trí huệ là do tu pháp bố thí mà có. Những gì bản thân mình biết, chỉ cho người không giấu giếm, không keo kiệt, bụng xỉn, chịu dạy cho người khác. Đặc biệt còn mong cho người khác tu được tốt hơn ta, thậm chí có thể giỏi hơn ta nữa là đằng khác. Người này là người đại trí huệ. Khỏe mạnh trường thọ là nhờ vô úy bố thí. Nếu có người gặp cảnh khó khăn, túng bấm, túng quẫn, có thể giúp người đó thoát khỏi tình cảnh đó, giúp họ bình yên vượt qua, người này quá tài rồi. Quả báo này chính là khỏe mạnh trường thọ. Bạn xem, ba loại này: giàu có, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là điều mong mỏi của mọi người. Cho nên trong Đại Thừa Giáo thường nói: Phật thị muôn chung, hữu cầu tất ứng. Những thứ mà người đời cầu đều không nằm ngoài những điều này. Phật đem nhân quả báo ứng, thiện có thiện quả, ác có ác quả. Ngài đem nghiệp nhân quả báo của ba loại này giảng rõ ràng, giảng minh bạch hết rồi. Bạn theo như pháp mà làm, bạn sẽ đạt được ba thứ này, không hề giả. Tôi thân cận với Chương Gia Đại Sư. Đại Sư tuổi tác đã cao, 65 tuổi. Cả đời Ngài đã gặp biết bao người, kinh nghiệm phong phú. Chúng tôi vừa gặp nhau thì Ngài đã nhìn thấy hết con người chúng tôi rồi. Trong đời quá khứ của tôi, đại khái chỉ tu được một chút pháp bố thí, nhưng không có tu bố thí tài, cũng không có tu vô úy bố thí. Hãy nói cách khác, chỉ có được một chút thông minh, không có phước báo, vả lại còn yếu mình. Đây là nhân đã trồng trước kia. Ngài dạy tôi, nhưng cũng không nói một cách thẳng thừng. Ngài chỉ dạy tôi phải nghiêm túc tu ba loại bố thí này. Để bù lại khiếm khuyết trong đời trước. Cho nên lúc đó khi thân cận Ngài thời gian lâu rồi, Ngài hẹn tôi cứ mỗi tuần gặp nhau một lần. Lúc trong nhà không có khách, Ngài sẽ giảng cho tôi 2 tiếng. Còn như có khách đến, Ngài sẽ giảng cho tôi 1 tiếng. Cho nên chúng tôi rất thân. Có một lần tôi nghĩ đến tiền đồ tương lai của mình. Con một thân một mình ở Đài Loan, nên bắt tay vào làm nghề gì thì tương đối thích hợp. Lão nhân gia Ngài bèn kêu tôi xuất gia. Vì vậy tôi xuất gia là do ý của Ngài, chứ tôi không có nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa còn muốn tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảo tôi xem Thích Ca Phổ với Thích Ca Phương Chí. Hai bộ sách này không tìm thấy ở Đài Loan. Trong tiệm sách không có bán, nhưng trong Đài Tạng Kinh của Phật giáo có. Cho nên ở thành phố Đài Bắc, tôi tìm đến một ngôi chùa tương đối lớn, tương đối quy mô một chút, chính là chùa Thiện Đạo. Trong chùa Thiện Đạo có một thư viện của Thái Hư Đại Sư. Lúc rảnh rỗi tôi thường đến đó đọc sách. Trong tàng kinh có thể ngồi ở đó đọc, không được mượn ra bên ngoài. Cho nên tôi dùng một khoảng thời gian để chép kinh. Chương gia đại sư bảo tôi đọc hai bộ đó, tôi đều chép ra hết. Cũng may hai bộ đó không dài. Tôi đọc hai bộ đó rồi mới biết, dường như Phật giáo không phải tôn giáo. Trọng tôn giáo quan trọng nhất là phải có một vị thần sáng tạo vũ trụ, là chủ tể của chúng sanh. Chẳng hạn như thần về các hung họa phước, hoặc là thượng đế chẳng hạn. Phật giáo không có. Phật giáo nói vũ trụ từ đâu mà có vậy? Là do chính ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Trong tất cả tôn giáo đều không có cách nói như vậy. Nhà Phật bảo là tâm hiện thức biến. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm, chân tâm chính là tự tánh, thức là vọng tâm. Tiếng Phạn gọi là A Lại Gia. Chân tâm năng sanh năng hiền, vọng tâm năng biến, tức là A Lại Gia năng biến. Đem sự sanh của chân tâm biến hiện ra hiện tượng, biến nó thành sáu nẻo luân hồi, biến thành mười pháp giới. Đây là việc của A Lại Gia. Nếu như có thể buông bỏ A Lại Gia, chuyển nó trở lại, thì nhất chân pháp giới liền xuất hiện, không còn thấy lục đạo với mười pháp giới nữa. Cái này giống như nằm mơ vậy, tỉnh mộng rồi, cảnh giới trong mộng chẳng còn vết tích nào, không bao giờ tìm thấy. Cả lục đạo lẫn thập pháp giới đều là cánh mộng. Vĩnh Gia Đại Sư nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, tức là sáu nẻo luân hồi, giác hầu không không vô đại thiên. Nếu bạn giác ngộ tỉnh dậy rồi, sẽ không bao giờ tìm thấy được cảnh giới này. Cho nên nó là giả. Ở trong cảnh giới này, ân ái là giả, mà oán thù cũng là giả, không một thứ nào là thật. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Liệu chúng ta có thể tính không? Có thể tiếp nhận chăng? Người chịu tin, chịu tiếp nhận đều là người thiện căn, là người thật sự có trí huệ. Họ nghe rồi chịu tin, chịu tiếp nhận, nhất định phải thâm nhập kinh tàng, phải chân thật làm sáng tỏ, rõ ràng một cách triệt để. Bạn liền có khả năng siêu việt. Trở về tự tánh ngay trong một đời, dẫu cho nghiệp chướng nặng nề, tập khí sâu dày, nhưng đối với chân tướng sự thật lại nhìn thấy rất rõ ràng, minh bạch, đồng nghĩa có thể buông xả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn cũng không ngoại lệ. Điều phải đoạn phiền não mới có thể hướng lên cao. Không đoạn phiền não thì chẳng thể hướng lên cao được. Một bậc thôi cũng không lên được. Do đó phải biết A-di-đà Phật rất từ bi. Ngài cung cấp cho chúng ta một pháp môn đặc thù, đó chính là Ngài dùng công đức tu hành trong vô lượng kiếp của Ngài. Lại dùng thêm thời gian năm đại kiếp để đi khảo sát một cách toàn diện mọi thứ, đến khảo sát tánh tướng nhân quả của tất cả cõi nước của chư Phật. Tốt thì lấy, dở thì bỏ. Từ đó kiến lập nên thế giới cực lạc, dùng phương thức này để tiếp dẫn chúng sanh. Đầu tiên đưa bạn về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là một đạo tràng tu học hết sức lý tưởng, nơi đó không có chướng ngại. Trong một đời quyết định chứng đắc cứu cánh viên mãn. Đây là một pháp môn không thể nghĩ bằng. Thế giới cực lạc, giới thiệu về thế giới cực lạc. Bất kể là lý hay là sự, bất kể là phương pháp vạn sanh, các bậc cổ đức đều giảng dạy rất rõ ràng, cặn kẽ, không gì hơn được bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ rất sâu, chỉ dựa vào bản thân chúng ta thì không cách gì có thể xem hiểu được. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cung cấp cho chúng ta bản chú giải này. Trong bản chú giải này gồm có 83 loại kinh luận. Trong bộ này chúng ta sẽ thấy và 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức, dùng một kho tư liệu tham khảo đồ sộ đến như vậy để chú giải cho bộ kinh này. Cho nên xem chú giải của Ngài coi như được đọc hết toàn bộ Phật Pháp Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa rồi. Có thể nói Đại Thừa, Tiểu Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, thậm chí là mọi tôn giáo trên toàn thế giới, toàn bộ đều gói trọn hết trong bộ sách này. Thâm nhập một bộ này, đời này của chúng ta liền có thể siêu việt lục đạo, vĩnh viễn không còn trôi lăn trong vòng xấu nẻo nữa. Lục đạo quá khổ rồi, phải thoát ra thôi. Sau khi thoát ra thì có thể dùng thân phận Phật Bồ Tát trở lại để giúp cho mọi người. Đây là việc tốt, đáng để làm. Cho nên tôi tiếp nhận lời khuyên của lão sư. Sau khi lão sư viên tịch được 2-3 năm, tôi cũng từ bỏ công việc, chuyên tâm vào kinh giáo. Nhờ đó tôi thấy rất hứng thú đối với kinh giáo. Lúc đó tôi ở Đài Trung bái lão cư sĩ Lý Bình Nam làm thầy. Tôi theo thầy 10 năm. Có thể có một chút thành tựu nhỏ như ngày hôm nay, thì ba vị thầy này của tôi thiếu một người cũng không được. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu để tôi nhận thức về Phật giáo, 3 năm theo Chương Gia Đại Sư giúp tôi cắm gốc. Mười năm theo lão cư sĩ Lý Bình Nam mới được dưỡng thành. Nhưng thật sự muốn tu học thì chướng duyên lại rất sâu. Thời kỳ đó sự viện Am Đường không còn chú trọng đến kinh giáo, người học kinh giáo không được chào đón, chùa chiền không cần đến bàn. Nếu bạn làm kính sám Phật sự thì mọi người hoan hỷ, chùa nào cũng hoan nghênh. Tôi gặp phải tình cảnh như thế, không một ngôi chùa nào chịu thu nhận tôi phát cái tâm thành tựu học tập kính giáo. Phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Lúc đó chỉ có 2 con đường. Một là phải như mọi người từ bỏ nghiên cứu kinh giáo, đi làm kính sám Phật sự. Con đường còn lại là phải hoằng tục, từ bỏ con đường kính giáo. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ về vấn đề này thì tôi gặp được một vị hộ pháp, đó là Hàn Quán Trưởng. 2 vợ chồng bà là người rất nhân hậu, nghĩa khí và cũng là thính chúng của tôi. Nghe được rất hoan hỷ. Tôi đang đứng ở ngã ba đường. Sau khi họ hiểu rõ sự tình, 2 vợ chồng bà bèn đến thương lượng với tôi. Tôi thì không có nơi ở, nhà bà thì còn một căn phòng, nên cho tôi trú ở đó. Còn việc giảng kinh thì chúng tôi đi thuê, đi mượn đạo tràng. Có thể mượn được thì mượn dùng, lúc mượn không được thì đi thuê. Thính chúng có 20 người, 30-40 người, 50-60 người. Bà giúp tôi suốt 30 năm. Đến khi cái gốc này vững vàng rồi thì bà vãng sanh. Lúc đó duyên ở hải ngoại của chúng tôi cũng đã thành thục, cho nên giảng kinh có thể ngày ngày đều không gián đoạn. Có thể nói đời này toàn là do Phật Bồ Tát an bài. Đây là Chưởng Gia Đại Sư nói với tôi. Một lòng một dạ phục vụ vì Phật Pháp, kế thừa sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật chính là sự nghiệp giảng kinh dạy học. Đời này của bạn sẽ có Phật Bồ Tát an bài, cái gì cũng không cần bận tâm. Tôi vô cùng tin vào lời của Thầy. Gặp phải hoàn cảnh khó khăn thế nào, tôi cũng không bao giờ bận lòng. Ông trời an bài, Phật Bồ Tát an bài. Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ đến mình có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ cũng đức. Tâm là quan trọng nhất. Trên đề kinh của chúng ta, đầu tiên là tâm thanh tịnh, không chịu ô nhiễm. Thứ hai là tâm bình đẳng, không bị hoàn cảnh dao động. Đây đều là định, đều là chứng tâm. Tâm thanh tịnh là sợ chứng đắc của A-la-hán, tâm bình đẳng là sợ chứng đắc của Bồ-Tát, sau cùng là giác, tức là thành Phật. Trí huệ khai mở rồi, nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Thời xưa, bất kể là Ấn Độ hay là Trung Quốc, hay lúc Phật giáo được thịnh hành ở nhiều khu vực, toàn là dùng phương pháp này. Thành tựu nhân tài hoằng pháp lợi sanh. Bây giờ học theo cách thức Tây Phương, Phật học viện cũng không ít. Tôi cũng từng làm qua, cũng từng tham dự, nhưng đều là dùng phương pháp lý niệm giáo dục phương Tây. Học rất nhiều, toàn là một mớ tri thức không thể khởi tác dụng, cũng tức là không có được tâm thanh tịnh. Không thanh tịnh được, vậy thì bình đẳng với giác chẳng cần phải nói rồi. Cho nên chúng tôi trải qua biết bao kinh nghiệm, chúng tôi mới sâu sắc thể hội được, mới không còn nghi hoặc từ tận đáy lòng. Nhất định phải quay đầu lại phục tùng theo giáo huấn của lão tổ tông, phải khẳng định đức hạnh trí huệ của lão tổ tông. Cao hơn ta, ta không thể sánh bằng. Đây là sự thật. Chúng ta phải buông bỏ ngạo mạn, buông bỏ lòng hảo thắng, nhất định phải khiêm tốn, học lại từ đầu. Nuôi dưỡng sự thành thật, nghe lời, thật làm. Thiền căn, phước đức, nhân duyên, bồi dưỡng chân thành, cung kính, giữ nguyên tắc,
à, sư pháp.
cầu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, thế thì đúng rồi. Phần sau, chú giải của Niệm lão thật chú được rất hay. Nếu nhìn theo quan điểm thiền môn, nếu kết hợp với lập luận của Thiền Tông, rửa sạch cấu ô, thì Thiền Tông bảo là hồi thoát căn trần. Tôi thấy trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có một đoạn khai thị của lão nhân gia ngài bảo là người tu hành cần phải buông bỏ lục trần. Không những phải buông bỏ sáu trần mà còn phải bỏ cả sáu căn, sáu thức. Thoát tức là buông xả, hồi là xa, phải cách ly nó thật xa, chính là mang cái ý như vậy. Tu ở đâu? Tu ngay trên sáu căn. Mắt thấy sắc, buông bỏ chấp trước, buông bỏ thành kiến đối lập, đây là công phu bước đầu, đây là thật tu hành. Biết được cái gì? Biết rằng mọi thứ bên ngoài, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tu hành tức là tu ngay nơi cái tâm này, không để nó bị ô nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài. Cấu ô tức là ô nhiễm. Nếu như để trong tâm, tức coi như bị ô nhiễm rồi. Để trong tâm, mắt chúng ta thấy sắc, bèn thích cái này, ghét cái kia, rồi đem nó để trong lòng, liền tạo nghiệp luân hồi. Bạn thích cái đó thì cái đó là ba đường thiền, bạn ghét cái kia thì đó là ba đường ác. So sánh mức độ nặng nhẹ của hai thứ này, nếu như ghét có phần nhỉn hơn thích, có phần trội hơn thích, thì đó chính là ba đường ác hiện tiền. Còn ba đường thiền thì thụt lùi ra phía sau. Lục đạo luân hồi là tự mình tạo ra, quả thật đúng là tự làm tự chịu, chẳng can hệ gì đến người khác. Chúng ta không thể không biết chuyện này được. Nếu như vẫn còn đi trách người khác, tội lỗi sẽ tăng thêm một bậc. Tội chồng tội, sai rồi. Cảnh giới bên ngoài, bạn có muốn tiếp nhận nó không? Đó hoàn toàn phụ thuộc nơi bạn. Nhìn thấy rất rõ ràng, nghe rất rành rẽ, nhưng không để trong tâm thì đúng rồi. Không để trong lòng là gì? Là tịnh nghiệp, tâm địa thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Mắt không bị ô nhiễm bởi sắc, không bị sắc nó gạt. Tai không bị ô nhiễm bởi tiếng, không bị âm thanh nó lừa. Đối với mũi là hương, với lưỡi là vị, với thân là xúc chạm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, rõ ràng, rành rẽ, minh bạch, hữu đáo là trí huệ, như như bất đồng, không bị ô nhiễm, không bị dao động. Đó là thiền định. Cho nên giới, định, huệ là tu từ chỗ nào? Chính ngay khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, ngay trong đó mà tu. Bỏ cảnh giới này thì còn đến đâu để tu nữa đây? Chẳng có chỗ nào để tu hết. Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Không khởi tâm, không động niệm, tức là tu hành, đồng nghĩa bạn đang thật sự tu định. Cái này chính là hồi thoát căn trần mà tông môn hãy nhắc đến. Vừa thoát khỏi căn trần thì vọng tâm liền buông, lập tức chuyển thức thành trí. Thế thì cải lên đứng đầu làm chủ là ai? Là chân tâm. Vì vọng tâm buông rồi, chân tâm liền hiển hiện. Chân tâm tràn trề trí huệ, tràn đầy đức năng. Lĩnh quang độc diệu, hiển minh thanh bạch, tự tánh của chúng ta hiển lộ ra rồi, đức dụng của tự tánh cũng lưu xuất ra. Lĩnh quang độc diệu chính là tác dụng, là tự tánh khởi tác dụng. Lĩnh quang là trí huệ, trí huệ sẵn có trong tự tánh hiện tiền. Không còn mê hoặc nữa. Đây là sự dung hội của thiền tông. Quy về tịnh tông cùng nhiếp sáu căn. Có thể chế ngự được hết sáu căn. Khiến nó khởi tác dụng đúng đắn. Chứ không khởi tà lịch. Ai có thể làm được? Trong thập pháp giới thì Bồ Tát làm được, Phật làm được. Tuy làm được, rất giống Phật, rất giống Bồ Tát, nhưng trong Đại Thừa Giáo vẫn chưa thừa nhận họ là Bồ Tát thật, là Phật thật. Vì sao? Vì họ vẫn còn dùng A-lại gia. Nhưng A-lại gia dùng được chánh, cũng tức là họ nghiêm trì giới luật. Thanh tịnh vô nhiễm. Thanh tịnh tỳ kheo cũng có thể làm được. Cái này gọi là tương tự tức Phật, thật rất giống Phật. Nếu như họ dùng chân tâm thì chính là Phật thật. Đáng tiếc vẫn chưa chuyển A lại gia lại được. Đáng tiếc vẫn chưa chuyển A lại gia lại được. Vẫn còn dùng vọng tâm. A lại gia tức là phân biệt, chấp trước, rồi để lại ấn tượng trong đó. Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trước, thức thứ tám lưu lại ấn tượng. Đây gọi là tạo nghiệp. Những người học Phật chúng ta, ai có thể làm đến được không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm? Ai có thể làm được điều đó? Người có thể làm được thì chính là thành Phật, là Phật thật, chứ không phải là tương tự tức Phật. Có người như vậy, chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài thật sự làm được rồi. Ngài chung sống với bất kỳ người nào. Như chúng ta thường bảo là bình đẳng đối đãi, chúng sống hòa mục. Ngài không những làm được mà còn làm được đến cứu cánh viên mãn. Người nào cũng đều như vậy thì thiên hạ thái bình. Giữa người với người sẽ chẳng có việc gì, chúng sống vô cùng hòa thuận, tương thân tương ái như anh chị em trong một nhà vậy. Anh chị em trong nhà khi nào thì nhìn thấy cái tình thương yêu đùm bọc nhau đó chính là lúc chưa trưởng thành. Vào khoảng nào? Khoảng trước năm 14, 15 tuổi, chúng sẽ tương thân tương ái. Đến khi lớn lên, chúng dần có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ và cách nhìn của mỗi người sẽ khác đi. Còn thuở 14, 15 tuổi thì hầu như đứa nào cũng như đứa nấy. Anh chị em đông, tôi thấy một gia đình anh chị em trong nhà 7 người, chúng đều thương yêu nhau. Cái này bậc làm cha mẹ cần phải dạy dỗ cho tốt. Vì sao? Vì cha mẹ dạy tốt rồi, chúng từ từ sẽ hiểu rõ lý lẽ, chúng có thể giữ được. Giáo dục truyền thống Trung Quốc là gìn giữ cả một đời, đều phải tương thân tương ái, không thay đổi. Đây gọi là tận hiếu với cha mẹ. Anh em bất hòa, người đau lòng nhất chính là cha mẹ. Đây được xem là đại bất hiếu. Người hiện thời không hiểu, từ chỗ này mà nhìn chúng ta sẽ biết trong pháp môn niệm Phật có thiền, trong pháp môn niệm Phật có mật. Không có cái gì là không bao hàm trong đó. Cùng nhiếp sáu căn là rửa sạch cấu ô, tịnh niệm tiếp nối và tự được tâm khai là hiển minh thanh bạch. Hiển minh thanh bạch là kiến tánh, là minh tâm kiến tánh. Rửa sạch cấu ô chính là đoạn phiền não. Cái này chính là tu hành. Hiển minh thanh bạch là chứng quả. Bạn xem, từ đắc tâm khai, tức khai ngộ rồi. Vì một tiếng Phật hiệu là một tiếng tâm. Niệm Phật chính là thủy giác hợp với bổn giác vậy. Lời này là thật, không hề giả. Hôm nay chúng ta niệm Phật, thủy giác không hợp nổi với bổn giác là do nguyên nhân gì? Do tâm của chúng ta là ô nhiễm, là không bình đẳng, là vọng tâm, không phải chân tâm. Cho nên chúng ta niệm cả mấy chục năm vẫn là vọng tưởng tạp niệm rất nhiều. Hãy nói cách khác, gọi là công phu không đắc lực. Người niệm Phật phải nên lấy cái này làm tiêu chuẩn. Ít vọng tưởng, ít tạp niệm. Quả thật bất nhiều rồi, nhưng nó vẫn có, vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Cần phải không ngừng buông xả vọng tưởng, tạp niệm của tôi ít hơn so với người khác. Cái này rất rõ. Do nguyên nhân gì? Vì 50 năm nay tôi không xem tivi, không xem báo chí, tạp chí. Tất cả cảnh giới bên ngoài tôi đều tuyệt duyên hết rồi. Người xưa bảo biết ít chuyện thì ít phiền não. Tôi không có điện thoại, không có liên lạc với ai, nên bạn không tìm được tôi. Mọi người chỉ có thể thấy tôi trên tivi hay thấy hình ảnh của tôi trên mạng mà thôi. Cái lý này mọi người phải hiểu. Tôi không thể ở chùa lớn. Vì sao thế? Vì tôi không có công phu lớn đến như vậy. Làm gì có được cái định lực đó, cũng chẳng có cái trí huệ đó. Chùa càng lớn, người càng đông, từ sớm đến tối toàn là xã giao. Cái đó thì tôi đầu hàng. Ngài Hải Hiền có thể sống trong cái chùa nhỏ mấy chục năm, vì Ngài có công phu thiền định, có trí huệ chân thật. Cái miếu nhỏ của tôi không bị nổi với Ngài. Hoàn cảnh Ngài tốt, ở nơi hẻo lánh xa xôi, ít người lai vãng, rất thuận tiện trong việc tịnh tu. Trồng trọt điền viên, một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm, đó là đạo tràng của Ngài. Lúc Ngài làm việc cũng là đang niệm Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Số lương thực thu hoạch cũng có thể đủ duy trì kế sinh nhai rồi. Đạo tràng không có hương hỏa, không có cúng dường, Ngài vẫn có thể duy trì cuộc sống. Đồng ruộng chính là đạo tràng của Ngài. Những đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sự hiển minh thanh bạch, tự đắc tâm khai của Ngài. Ngài có một môi trường tốt như vậy. Một tiếng Phật hiệu là một tiếng tâm, dùng vào người của Hải Hiền Hòa Thượng thì vừa đúng vừa khéo. Niệm Phật tức là thủy giác hợp bổn, bổn giác xuất hiện rồi, liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Ngài chứng được rồi. Chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta phải tin sâu không nghi, nên nghiêm túc nỗ lực mà học. Xem tiếp một đoạn bên dưới. Bi trí liệu khổ. Phần này được chia ra làm ba đoạn. Nhìn thấy đề mục của cái phẩm này, chúng ta liền biết độ quan trọng của phần kinh văn này. Chúng ta rất muốn học cho rành rọt. Phần này được chia làm ba mục nhỏ. Mục một, điều tuyên. Điều chúng sanh, tuyên diệu lý. Đây là phần kinh văn. Kinh văn chỉ có 6 chữ. Điều chúng sanh, tuyên diệu lý. Trong chú giải nói, điều là điều hòa, chúng sanh là hết thảy hữu tình. Câu này rất quan trọng. Xã hội ngày nay của chúng ta động loạn, tai nạn trên trái đất này nhiều đến như vậy. Nguyên nhân căn bản từ đâu mà ra? Bởi do chúng sanh sống trên trái đất này bất hòa. Giữa con người với con người không hòa, chúng sanh với chúng sanh không hòa, mà quỷ thần với quỷ thần cũng chẳng hòa. Ở cõi người, nói đến thân người, chỉ bàn đến cái thân này thôi, chứ không nói ngoài cái thân này của chúng ta. Chính bản thân chúng ta còn bất hòa với chính mình. Cái này có thể nhìn thấy từ chỗ nào? Ở chỗ buồn bực, cấu kỉnh. Buồn bực tức là không hòa. Sáu căn của ta không thể hài hòa với nhau. Gia đình của hiện tại, vợ chồng xung đột, cha con xung đột, mà anh em cũng xung đột. Chính vì thế nên dẫn đến việc tất cả mọi sinh vật trên trái đất đều mất đi tính điều hòa. Sự việc này nghiêm trọng. Tất cả chúng sanh được đề cập trong chú giải của Niệm Lão là chỉ cho hết thảy chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình, như cây cối, hoa cỏ, sông núi, đất đai, hiện nay cũng bị chúng sanh hữu tình lây nhiễm rồi. Chúng cũng mất đi tính điều hòa. Đây là một điều rất phiền phức. Tuyên là tuyên thị. Nhất định phải đem ngọn nguồn cùng với nghiệp nhân quả báo của chân tướng sự thật này giảng cho rõ ràng, minh bạch. Mới có thể giải quyết được vấn đề này. Phải tuyên thuyết diệu lý. Diệu lý là cái gì? Chính là lý thể của thật tướng, không được dối người. Cần phải đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng của vạn pháp vũ trụ giảng cho rõ ràng, minh bạch, để mọi người giác ngộ. Để trong tâm thì phải để những thứ chân thật, chứ không được để những thứ hư giả vào trong lòng. Để những thứ hư giả trong tâm, tâm liền bị ô nhiễm, liền bị dao động. Đó là tạo nghiệp. Sản sinh ra huyễn tướng dị thường. Cái huyễn tướng này chính là lục đạo luân hồi, chính là mười pháp giới. Sự việc này quả thật cũng chỉ có Phật Pháp mới giảng được một cách thấu triệt. Pháp thế gian có nói đến không? Có. Nho có nói, Đạo có nói, mà các tôn giáo khác cũng có nói. Trong tôn giáo bất hòa, nhìn sâu vào một chút, cùng một tôn giáo cũng có phân nhánh chia phái. Những chi phái này cũng bất hòa với nhau. Thậm chí trong cùng một chùa, chủ chúng có mấy chục người cũng còn tranh chấp, cự cãi nhau. Cổ Thánh Tiên Hiền đối với vấn đề này nhìn nhận rất nghiêm trọng. Nói với chúng ta liên quan đến sự hưng suy của Phật Pháp, hòa thì Phật Pháp liền hưng, bất hòa thì suy. Suy đến cực điểm thì diệt. Cho nên không thể bất hòa được. Cái này thì phải bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ chính mình. Người không hòa với ta, còn ta phải hòa với người. Đấy mới có thể thực hiện được chúng sống hòa mục. Cũng tức là hai câu được nói ở chỗ này: điều chúng sanh. Điều chúng sanh chính là cầu tất cả chúng sanh hữu tình trên toàn thế giới đều có thể chúng sống hòa mục, có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm chăm sóc, hợp tác cùng nhau. Có thể làm được chăng? Có thể. Dùng phương pháp gì? Dùng giảng kinh dạy học, tức là tuyên diệu lý. Thật sự làm được rồi. Nếu như các vị quan sát thật kỹ, các vị sẽ nhìn thấy được con người của tôi chẳng có sở trường gì, cũng chẳng có ưu điểm. Tốt ở chỗ vẫn còn vài phần thật thà. Cái này tôi nói với mọi người một cách rất thành thật, lão thật 100%, thì tôi chỉ có 30%. Chứ tôi chưa được 50-60% đâu. Nếu tôi làm đến được 50-60%, thì thành tựu của tôi không chỉ dừng lại như ngày hôm nay. Tôi cùng với ba vị thầy, ba người thầy này của tôi vô cùng hiểu tôi. Nếu so sánh tôi với học trò thông thường hiện nay, thì tôi vẫn tốt hơn nhiều. Thật thà, nghe lời, thật làm. Học sinh thông thường ngày nay đại khái chỉ có 5-3 phần, còn tôi vẫn còn 30 phần. Cho nên lão sư không có từ bỏ tôi, vẫn chiều dạy cho tôi. Nếu như hoàn toàn chẳng nghe lời, đã vậy còn có lòng kiêu mạn, thì thầy sẽ chẳng dạy. Vì có dạy cho bạn cũng vô ích, chỉ thêm lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Chân thật chịu học mà không dạy thì là tội. Người không chịu học có thể không dạy, để khỏi lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Thành tựu của Hải Hiền Hòa Thượng là 100%. 100% thành thật, 100% cung kính, 100% nghe lời. Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu, Ngài 92 năm không đổi. niệm đến công phu viên mãn, chứng lý nhất tâm bất loạn. Phật đến rồi, Phật phó thác Ngài trụ thế biểu pháp. Nếu như vạn sanh thì đại khái vào năm Ngài 20 mấy tuổi, Ngài đã có tư cách vãng sanh rồi. Công phu thành phiến liền có tư cách ấy. Thấy được A-di-đà Phật. Nếu người đó không cần thọ mạng nữa, cầu Phật mang họ đến thế giới Cực Lạc, sẽ chẳng có vấn đề gì. Trường hợp này có rất nhiều. Phật muốn Ngài trụ thế, đó chính là cái mà trong nhà Phật gọi là tu một ngày ở cõi Ta Bà bằng tu 100 năm ở cõi Cực Lạc. Vì sao? Vì thế giới Cực Lạc dễ tu, còn cõi Ta Bà khó tu, chướng duyên quá nhiều. Bạn có thể vượt qua tất cả, vậy thì quá giỏi. Người ở thế giới Cực Lạc chưa chắc gì có thể vượt qua. Cực kỳ nhiều nghịch tăng thượng duyên. Nếu bạn có thể không bị ảnh hưởng, bạn sẽ thành tựu rất nhanh. Như Ngài Hải Hiền, tôi ước tính chỉ cần 3 năm là Ngài công phu thành phiến, tức 23 tuổi. Còn sự nhất tâm bất loạn, tôi đoán chắc khoảng trước sau năm 30 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn cũng không vượt hơn 40 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn coi như thành Phật rồi. Từ trong lời nói của Ngài chúng ta nghe ra được, bạn xem những lời của Ngài rất hàm súc, cái gì tôi cũng biết. Câu nói này đã hé lộ điều gì? Nói lên Ngài đã minh tâm kiến tánh. Chỉ có bậc minh tâm kiến tánh mới có thể cái gì cũng biết. Tuy cái gì cũng biết, nhưng Ngài cũng nói. Đó là gì vậy? Là tổng sư trọng đạo, sư phụ của Ngài, lão hòa thượng truyền giới nói với Ngài. Khi đã thông suốt mọi chuyện cũng không được nói, không được nổi lung tung, không được của tay múa chân. Minh bạch là sao? Là khai ngộ rồi. Khai ngộ rồi cũng không được nói. Vì thời đại không giống. Nếu như nói, người đố kỵ chướng ngại rất nhiều, sẽ có người đến gây phiền phức cho bạn. Ngay cả Huệ Năng Đại Sư sống vào thời kỳ thịnh thế của triều Đường, đó là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc, sống vào thời đó là bậc đại triệt đại ngộ, vậy mà Ngũ Tổ còn phải bảo Ngài ẩn náu. Vì thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, Ngài chuẩn trọng đám người thợ săn 15 năm. Khi mọi người đối với sự việc này dần phai nhạt rồi, Ngài mới bước ra. Từ đó bạn liền biết thân phận của Hải Hiền lão hòa thượng. Tuy rằng khai ngộ thành Phật rồi, nhưng để Ngài xuất ngoại thì rất khó. Vì duyên của Ngài ở Trung Quốc chứ không phải trên quốc tế, Ngài không ra được. Một đời chú ngụ ở mảnh đất Nam Dương nhỏ bé, hoạt động của Ngài chỉ quanh quẩn ở mấy huyện đó. Đến lúc nào thì sức ảnh hưởng của Ngài mới lớn vậy? Là sau khi vạn sanh. Khi mọi người biết chuyện thì ông cụ đã không còn, Vì thế nên biết câu tuyên diệu lý ở chỗ này chính là nói đến sự thật có thể điều dạy chúng sanh. Chỉ có phương pháp này, vì thế phải nên xem trọng giáo dục tôn giáo. Hết sức đáng tiếc, toàn thế giới hiện nay, thông thường người lãnh đạo quốc gia thường không có thật sự hạ công phu nơi tôn giáo. Các đời đế vương của những thời trước thật sự có hạ công phu đối với tôn giáo. Vua Ung Chính của Trung Quốc thấy điều thông hiệu đối với Nho, Thích, Đạo. Cao tăng đại đức của ba nhà này có thể có người còn chẳng bị kịp với vua Ung Chính. Vì ông thật làm, thật sự thông hiểu. Cho nên giáo dục tôn giáo quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bản thân Phật giáo là giáo dục truyền đến Trung Quốc vẫn không hề bị biến chất. Tự viện Am Đường đều là trường học. Dùng từ, cái ý này muốn nói lên sự thiết lập một cách bền vững lâu dài. Không được phép phế bỏ. Cơ cấu như vậy mới được xưng là từ. Vì vậy, đạo tràng Phật giáo dùng chữ từ. Đạo tràng Phật giáo của Sri Lanka cũng xưng là từ. Chỉ có Kitô giáo truyền đến Trung Quốc thì xưng là giáo đường. Nhà lãnh đạo quốc gia biết được, tự nhiên sẽ ban hành chế độ chính sách. Những việc này đều do quốc gia duy trì, thúc đẩy. Trước kia, Trung Quốc giáo hóa chúng sanh là dùng ba nhà Nho, Thích, Đạo. Việc này đã khởi lên tác dụng rất lớn. Mỗi một triều đài đều có một khoảng thời gian tương đối dài, được xem là thái bình thịnh thế, trường trị cửu an. Xã hội hài hòa, nhân dân hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta nhìn thấy câu này thật cảm động vô cùng. Diệu lý là lý thể của thật tướng, cũng chính là Phật chi kiến được nói trong Kinh Pháp Hoa. Đại thừa Kinh Hoa Nghiêm có nói: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Nền giáo dục của Đức Phật chẳng có gì khác ngoài việc khôi phục lại chi kiến Phật. Chỉ là như vậy mà thôi. Chi kiến Phật là thứ vốn sẵn có, tức là trí huệ của Phật. Sở chi của Phật, xét về độ rộng, độ sâu đều không có biên giới. Kiến dạy của Phật hoàn toàn chính xác, không hề có chút tà lịch nào. Những điều này đều là thứ mà mỗi mỗi chúng sanh đều có đầy đủ viên mãn. Chỉ do chúng ta đã mê mất đi tự tánh, đem chánh chi chánh kiến biến thành tà chi tà kiến. Phương cách hiện nay nhất định phải dùng giáo lý của Phật để chúng ta giác ngộ, để chúng ta quay đầu, để chúng ta tìm lại tự tánh của mình. Phương pháp đó chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Trong nhà Phật thì gọi là đọc kinh. Mục đích của việc đọc kinh nằm ở đó. Mục đích đọc kinh là ở nghĩa kia tự thấy, tức là khai ngộ. Chính vì thế chúng ta không cầu giải. Cầu giải thì coi như chúng ta đóng bít cánh cửa khai ngộ rồi. Cầu giải thì cái đạt được là Phật học thường thức. Nếu không cầu giải, cứ nhất mực đọc tiếp tục sẽ có ngày khai ngộ. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh là thuộc về trì giới. Đọc lâu ngày tự nhiên đắc định, tức là tâm thanh tịnh hiện tiền, ít phiền não, bớt vọng niệm, coi như rất có tiến bộ rồi. Tâm càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng bình đẳng, trí huệ liền khai mở. Khai Phật chi kiến, thị Phật chi kiến, chính là tuyên diệu lý. Khai là Phật giúp cho chúng ta khai mở tâm chúng ta ra. Trong đó có Phật chi kiến. Tuy rằng có Phật chi kiến, nhưng bản thân chúng ta không biết, bởi vì mê quá lâu rồi. Cho nên nhất định phải có người nói với bạn, chỉ ra đây là gì, chỗ này là sao. Đây gọi là chỉ thị, gọi là khai thị. Sau đó bạn mới có thể chứng đắc, mới có thể ngộ nhập. Thông qua những lời khai thị, bạn dần giác ngộ, cuối cùng sẽ nhập vào cảnh giới Phật. Vị thầy chỉ đạo chính là yếu thị, còn việc ngộ nhập là việc của riêng mình. Khiến cho hết thầy hữu tình ngộ Phật chỉ kiến, nhập Phật chỉ kiến là điều chúng sanh. Chúng sanh đều thành Phật. Thành Phật thì đều bình đẳng, đều hòa thuận. Duy chỉ có Phật cùng Phật mới có thể đạt đến chỗ rốt ráo. Mấy câu sau ở chỗ này có nghĩa rất sâu. Điều hòa dây đàn khiến nó phát ra đúng âm thanh. Điều hòa chúng sanh khiến chúng khế hợp chung đạo. Đây là một đạo lý. Chúng ta muốn chơi đàn thì trước hết phải chỉnh dây. Đàn của Trung Quốc là dạng nhạc cụ dây. Trước hết bắt buộc phải điều chỉnh dây cho thuần, chỉnh âm cho chuẩn, thì đàn mới có thể phát ra âm thanh chính xác được. Điều hòa chúng sanh thì phải giúp họ khế nhập vào chúng đạo. Chúng đạo tức là minh tâm kiến tánh, khế nhập vào tự tánh. Trong tự tánh không có tà lịch, không có hư ngụy, không có vọng tưởng. Pháp môn tịnh độ là chi kiến Phật. Những gì được nói trong tịnh độ toàn là Phật chi Phật kiến, hơn nữa còn là chi kiến cứu cánh của Phật, không thể nghĩ bàn. Là Phật chi Phật kiến một cách viên mãn. Quả thật mọi kinh giáo đều không thể sánh bằng. Pháp môn này quá thù thắng, quá phương tiện, người nào gặp được đều có thể thành tựu. Người tạo tội nghiệp cực trọng gặp được pháp môn này cũng có thể thành tựu. Nguyện 18 của Phật Di Đà nói rất hay: ngũ nghịch thập ác. Trên kinh nói là mười niệm tất sanh. Duy trừ ngũ nghịch thập ác. Còn Thiện Đạo Đại Sư nói với chúng ta, Phật nói duy trừ ngũ nghịch thập ác, ý là muốn khuyên có người đừng có tạo cái trọng nghiệp này, vì cái tội này quá nặng. Ý là thế, chứ không phải thật không thể cứu được nữa. Nếu như thật đã làm ra ngũ nghịch thập ác, trước kia do chưa tiếp xúc với Phật Pháp, không hiểu chuyện, hiện giờ mới biết, sám hối vẫn được. Chân thật sám hối, quay đầu là bờ. Một lòng xưng danh, cầu sanh tịnh độ, Phật vẫn sẽ đến tiếp dẫn bàn. Đây mới là chỗ viên mãn rốt ráo của Tịnh Tông. Nếu như ngũ nghịch thập ác, niệm Phật không thể vãng sanh, vậy thì Tịnh Độ Tông vẫn còn chỗ đáng tiếc, vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Tịnh Tông quả thật là đã đạt đến chỗ rốt ráo viên mãn. Cho nên chúng ta biết, cùng với việc lập pháp của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc, lập pháp thì phải nghiêm, cực kỳ nghiêm khắc. Vì sao? Vì hy vọng bạn sẽ không phạm pháp. Thật sự phạm pháp rồi, lúc tuyên án thì phải tận lực phán bạn mức hình phạt nhẹ nhất có thể, chứ không phải thật sự là muốn chế phục mọi người, chỉ là thật tình muốn khuyên mọi người đoạn ác tu thiền. Tịnh Tông trí huệ viên mãn, từ bi viên mãn, niệm Phật thành Phật, cứu cánh viên mãn. Chúng ta nhất định phải hiểu cái lý này. Trì danh niệm Phật là hòa hợp vào chúng đạo. Ngài Hải Hiền đã biểu cái pháp này cho chúng ta, thật thù thắng không gì bằng. Ngài dùng 92 năm sau cùng biểu hiện cho chúng ta, điều quan trọng nhất chính là hòa mục. Nếu muốn Phật Pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Mọi người phải tán thán lẫn nhau, buông bỏ sự phê bình, chỉ trích, buông bỏ tranh luận. Đây là khí tượng hưng vượng. Nếu như ai cũng chẳng chịu phục ai, cứ hủy bán, phê bình lẫn nhau, đây chính là tướng suy, khiến đại chúng trong xã hội lừng khừng chẳng biết theo ai. Mấy người ai đấy đều là khen mình chê người. Thôi chúng tôi không học nữa đâu, họ sẽ cho rằng đây là tà giáo. Cho nên nhất định không được quên lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng. Đây mới chân thật có thể tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức chính là chung sống hòa mục, bình đẳng đối đãi. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này, phát tâm cúng dường tình thất Quan Âm. Website vô lượng thọ.vn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.